满中的泪，我老更大的泪没了别，那东归将来要忘咱泪忘河忘嘎当家把当别家。
对，là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Hy Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, dương lịch 2017, tức mồng 8 tháng 9, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cứu trợ cho 8.364 em học sinh và 5.133 hộ tại 7 tỉnh Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ của Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng Thích Nguyên Lý tổ chức.
Báo trình cứu trợ của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo, ngưỡng bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, kính bạch Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, trước tấm lòng lá lành đùm lá rách của Phật tử khắp nơi hướng về trẻ em và đồng bào nghèo khổ trong nước, nhất là những đồng bào nạn nhân thiên tai bão lũ kinh hoàng năm nay, tại miền Bắc và miền Bắc Trung Bộ, kẻ ít người nhiều đã gửi về Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để Tổng vụ thực hiện công tác từ thiện đến với những mảnh đời bất hạnh. Sau mùa an cư kết hạ Phật lịch 2561, nhân dịp lễ khai giảng năm học 2017-2018, chúng con tặng tập viết cho các em học sinh nghèo tại vùng sâu, vùng xa tại huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum. Sau đó chúng con tổ chức đi phát quà trung thu cho các trẻ em nghèo, cũng như cứu trợ dân nghèo tại Đắk Lắk và Phú Yên. Sau khi thực hiện cứu trợ tại Đắk Lắk và Phú Yên xong, thì cơn bão số 10 làm cho các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An thiệt hại về người và của thật nặng nề. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2017, chúng con khởi hành đi cứu trợ lần thứ hai tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, thì tại Thanh Hóa và các tỉnh miền Bắc bị lũ lụt dâng cao, làm hàng trăm người thiệt mạng, hàng ngàn súc vật bị chết, nhà cửa và của cải thiệt hại vô cùng to lớn. Phật tử Quảng Phú và Quảng Tâm đề nghị cứu trợ thêm tỉnh Thanh Hóa nữa. Mọi người trong đoàn đều hoan hỷ đóng góp thêm tiền bạc, đi thêm đoạn đường dài và thời gian để cuộc cứu trợ được hoàn mãn. Chương trình như sau.
Đợt cứu trợ lần thứ nhất, ngày 15 tháng 9 năm 2017, đoàn chúng con lên đường đến các địa phương vùng sâu, vùng xa các tỉnh Tây Nguyên, gửi tặng 5.000 tập vở, 1.000 bút bi Thăng Long cho trường trung học cơ sở xã Ngọc Yêu, 500 tập trường tiểu học xã Ngọc Yêu, 500 tập trường trung học cơ sở xã Ngọc Lê, 500 tập trường tiểu học xã Ngọc Lê, 500 tập trường tiểu học xã Măng Ri, 500 tập trường trung học cơ sở xã Măng Ri, 500 tập trường tiểu học xã Đắk Rông, 500 tập trường trung học xã Tumorong, 500 tập trường tiểu học Đắk Hà, 500 tập trường trung học cơ sở Đắk Hà, 500 tập và 1.000 cây bút cho các em học sinh nghèo và các em mồ côi tại huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, trị giá 15 triệu đồng.
Đợt cứu trợ lần thứ hai, đoàn gồm con, tỳ kheo Thích Nguyên Lý và 14 nam nữ Phật tử. Thứ nhất, ngày 26 tháng 9 năm 2017, cứu trợ dân tộc thiểu số tại thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Phẩm vật gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì, một bịch bột ngọt, một chai nước tương, một chai nước mắm, một bánh trung thu, bì thư 100.000 đồng, trị giá mỗi phần quà là 350.000 đồng, gồm có 536 phần quà, trị giá 187.600.000 đồng. Ngày 27 tháng 9 năm 2017, thứ nhất phát quà trung thu, tập vở và sữa cho các em học sinh nghèo tại chùa Thiên Ân, xã An Chấn, chùa Quang Sơn, xã An Hiệp, huyện Tuy An, trường tiểu học và mẫu giáo tại thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Đồng Xuân, chùa Triều Tôn, chùa Long Sơn, xã Xuân Thọ, hai chùa Long Quang, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, trị giá 76.052.000 đồng. Thứ hai cứu trợ tại xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, Phú Yên, phẩm vật giống như phẩm vật cứu trợ tại Đắk Lắk gồm có 400 phần quà, trị giá 140.000.000 đồng. Tổng số học sinh nghèo 8.364 em, tổng số dân nghèo 936 hộ nghèo, tổng trị giá 403.652.000 đồng.
Đợt cứu trợ lần thứ ba, đoàn gồm có con, tỳ kheo Thích Nguyên Lý và 19 nam nữ Phật tử. Ngày 13 tháng 10 năm 2017, thứ nhất, cứu trợ tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Phẩm vật gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 bịch bột ngọt, 1 bịch bột niêm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 bì thư 200.000 đồng, gồm có 300 phần quà, mỗi phần quà là 450.000 đồng, trị giá tất cả là 135.000.000 đồng. Thứ hai, cứu trợ tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Phẩm vật như phần phẩm vật tại xã Phú Trạch, gồm có 300 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 135.000.000 đồng. Thứ ba, cứu trợ tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phẩm vật như phẩm vật tại Quảng Bình, gồm có 400 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 180.000.000 đồng. Thứ tư, cứu trợ tại xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phẩm vật như phần phẩm vật tại xã Kỳ Ninh, gồm có 200 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 90.000.000 đồng. Ngày 14 tháng 10 năm 2017, cứu trợ tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Phẩm vật như phần phẩm vật tại Hà Tĩnh, gồm có 200 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 90.000.000 đồng. Cứu trợ tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, gồm có 200 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 90.000.000 đồng. Ngày 15 tháng 10 năm 2017, cứu trợ tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, phẩm vật 5 kg gạo, 1 thùng mì, 2 bịch bột ngọt, 2 bịch bột nêm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, bì thư 200.000 đồng, gồm có 585 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 263.250.000 đồng. Cứu trợ tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, phẩm vật như phần phẩm vật tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, gồm có 1.006 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 452.700.000 đồng. Ngày 16 tháng 10 năm 2017, cứu trợ tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, phẩm vật 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 bịch bột ngọt, 1 bịch bột nêm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, bì thư 200.000 đồng, gồm có 450 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 202.500.000 đồng. Cứu trợ tại xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, phẩm vật giống như phẩm vật xã Thanh Mỹ, gồm có 556 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, trị giá tất cả là 250.200.000 đồng.
Tổng kết, thứ nhất cứu trợ lần thứ nhất tại Kon Tum, 5.000 quyển tập và 1.000 cây viết, trị giá 15.000.000 đồng. Thứ hai cứu trợ lần thứ hai, trẻ em nghèo và Tây Nguyên, 936 hộ nghèo, trị giá 403.652.000 đồng. Thứ ba cứu trợ lần thứ ba, bão lũ, 4.197 hộ nghèo, trị giá 1.888.000 đồng. Tổng cộng, học sinh nghèo 8.364 em, 8.364 học sinh, hộ nghèo 5.133 hộ, tổng trị giá 2.307.302.000 đồng. Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, Kính bạch Hòa thượng viện trưởng.
Trong chuyến đi cứu trợ lần này, chúng con gặp nhiều thuận duyên, được gặp gỡ nhiều người nghèo cùng khốn khổ, trao tận tay những phần quà tình thương. Dân chúng ai ai cũng vui mừng hớn hở. Trong đoàn, trải qua hàng ngàn cây số, có đến lúc những vùng trũng thấp, năm nào cũng bị lũ lụt như xã Thanh Mai, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Có khi lên tận cao nguyên gần biên giới Lào như xã Bắc Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, gặp gỡ những người dân tộc thiểu số. Có người họ phải đi bộ từ trong núi rừng đến nơi nhận hàng cứu trợ khoảng 4 hoặc 5 giờ đồng hồ. Chúng con về đến Sài Gòn vào lúc 20:30 ngày 18 tháng 10 năm 2017. Tất cả quý Phật tử trong đoàn đều mạnh khỏe và bình an. Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Huyện Trưởng, Chư Tôn, Hội đồng Lưỡng Viện, Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ để hướng dẫn chúng con và quý Phật tử trên con đường tu học và lái con thuyền giáo hội vượt qua cơn sóng gió bão bùng.
Tổng vụ từ thiện xin chân thành cảm tạ những Phật tử khắp nơi đã tin tưởng Tổng vụ từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã gửi tịnh tài, tịnh vật để cứu trợ đồng bào trong cảnh khốn cùng. Đồng thời cảm ơn quý Phật tử đã không ngại gian khổ cùng đoàn tham dự các đợt cứu trợ ý nghĩa này. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật lịch 2560, Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn ngày 21 tháng 10 năm 2017. Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Viện Hóa Đạo. Ấn ký, Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý.
Tiếp theo chương trình tường thuật Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ hai kỳ trước đây, xin mời quý khán giả nghe tiếp một số trích đoạn các bài báo cáo Phật sự. Trước hết là cư sĩ Võ Văn Ái báo cáo tình hình giáo hội trong nước.
Tôi có thấy rằng chúng ta phải thẩm nhân Phật pháp để thấy vì sao mình phải cứu độ cho chúng sinh bằng bất cứ phương tiện nào. Mà khi nói cứu độ chúng sinh thì nói rất là bao la, mơ hồ. Nhưng mà cứu độ chúng sinh là bây giờ 90 triệu dân ở trong nước không có tự do, thiếu cơm ăn áo mặc, ngoài trừ những cái nhà đài tư bạc đỏ, họ rất giàu. Còn quần chúng thì họ rất khổ, họ thiếu thốn về ăn mặc, họ thiếu thốn về tự do, và kể cả vấn đề tôn giáo họ cũng không được tự do. Tại Việt Nam chỉ có tự do cùng kiến. Tôi khi đi thuyết trình tôi hay nói cho người quốc biết rằng tại Việt Nam chỉ có tự do cùng kiến, the freedom of worship but not freedom of religion. Tự do tôn giáo tức là mình tự do học kinh Phật, tự do cứu độ quần chúng bằng từ thiện xã hội, bằng những cái việc làm mà theo chương trình của đạo Phật đó. Thành ra chính vì đó mà đạo Phật rất sợ cái khối quần chúng ở tại Việt Nam, họ sợ mất quyền. Và trong khi đó thì thực sự Phật giáo chưa bao giờ muốn cướp quyền, muốn làm tổng thống, muốn làm thủ tướng hết. Phật giáo chỉ muốn làm sao cái đạo Phật đã thấm nhuần vào trong những cái người cư sĩ đi làm chính trị, thi hành một cái nền chính trị của Phật giáo, tức là cái nền chính trị hòa bình, nền chính trị thương người, giúp người, để chống lại cái chính trị xô thịt, chính trị tranh ghế với nhau. Chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Còn giáo hội chưa bao giờ đòi hỏi Việt Nam phải là một quốc giáo như cái thời Lý, thời Trần. Việt Nam phải có một chính phủ Phật giáo. Cả ngài không bao giờ đòi hỏi trường đó cả. Nhưng mà những cái người đạt phải đi theo chính trị, những cái người ác cảm về Phật giáo thì để tố cáo mình là muốn làm quốc giáo, tố cáo mình là muốn cướp chính quyền, kỳ thực không bao giờ có. Cho nên mình hãy tin tưởng vào đạo Phật để mà thực hiện cái giáo lý của đạo Phật. Thì như tôi nói đó, khoảng giai đoạn đầu tiên từ 75 tới 80 thì họ dùng vũ lực, bạo lực để họ đàn áp các ngài. Nhưng mà họ thấy rằng đàn áp bằng bạo lực cũng không làm sao mà khuynh đảo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thì họ mới bước qua một giai đoạn, tức là dùng một cái hình thức giáo hội gia của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tức là thành lập ngày 4 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quảng Sư ở Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam do đảng thành lập nên. Thì cái đảng đó nó chỉ làm cái công tác chính trị cho nhà nước thôi, tức là nhà nước cần biểu tình, nhà nước cần hoan hô, nhà nước cần đả đạo thì các quý thầy ở trong cái giáo hội đó buộc lòng phải làm cái chuyện đó. các ngài phải giải giải qua lại. Còn đa số những ngài ở trong giáo hội Phật giáo Phật giáo nhất, tuy rằng họ im lặng, không nói được, không hoạt động được, nhưng mà các ngài vẫn giữ cái chỉ khí, tức là hoằng dương chánh pháp cho một cái đạo Phật cứu khổ. Đó thì họ nghĩ rằng bây giờ có một cái giáo hội mới thì tất cả thế giới và trong thể trong Việt Nam ai cũng công nhận, thì như vậy cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chết. Nhưng mà không ngờ rằng có một cái giáo hội mới được nhận được cho tiền để hoạt động, mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chỉ có hai ngài thôi, hai cá nhân. Ta đã nói với những Phật tử nào giả danh, nói rằng Phật tử bây giờ giáo hội văn phòng hai chỉ còn một leo heo mấy thầy mấy Phật tử thôi là sai. Chỉ có hai ngài mà đứng đầu với 3 triệu đảng viên cộng sản, 1 triệu quân đội, 1 triệu bộ đội, 1 triệu công an cảnh sát mật vụ, 2 chống lại một cái lượng người 5 triệu, mà các ngài vẫn đứng vững được cho giáo hội chúng ta tồn tại. Thì khi họ thấy mà không thành công tiêu diệt cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì họ bắt đầu đi một cái hướng khác. Hướng khác đó là lôi kéo những người ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đi theo về họ, để mà làm cho giáo hội chúng ta mất uy tín. Ở hải ngoại họ cho những cái người nằm vùng, họ cho những cái người Phật tử xâm nhập vào trong giáo hội chúng ta để từ từ chiếm những cái chức vụ, rồi từ những chức vụ đó tuyên truyền cho nhà nước cộng sản. Một cái ví dụ cuối cùng mà tôi không cần phải nói tên ra, nhưng mà tất cả quý vị đại biểu đây cũng biết, tất cả những cái đại hội trước đây đều có 2-3 người họ tới, họ quay video, họ phát đi khắp các nơi để cho thấy rằng họ là người của giáo hội. Mặc dù giáo hội mời họ gia nhập giáo hội, họ không gia nhập, họ đã cho chúng con đứng ngoài thì lời hơn. Thì tôi cũng hiểu đứng ngoài thì lời hơn là như thế nào, nhưng mà họ cứ nói như vậy. Thì bây giờ chính những người đó trong đại hội này họ không tới quê hình nữa, nhưng mà họ trong 3 tháng qua họ viết rất nhiều bài để tố cáo phòng thông tin Phật giáo của quốc tế hôn lão với chư tăng, với ngài viện trưởng ở trong nước. Họ tố cáo tổng thư ký Lê Công Cầu và Võ Văn Ái phòng thông tin Phật giáo quốc tế, mà đó là những người em út của mình, tới làm việc với mình, tha thiết với mình, ăn nói rất dễ thương, rất nhẹ nhàng. Mà bây giờ đây họ có thể quay 180 độ, rồi họ chứng minh rằng cái phòng thông tin Phật giáo quốc tế làm những cái chuyện sai lạc về thông cáo báo chí như vậy. Đấy là cái công tác phá hoại. Là bởi vì họ thấy rằng bao lâu mà giáo hội nước ngoài còn tranh đấu trên trường quốc tế thì có thể bảo vệ được cái giáo hội ở trong nước. Mà nếu cái phòng thông tin Phật giáo quốc tế, cái cơ quan tranh đấu của giáo hội hải ngoại mà không còn nữa, thì tất nhiên các ngài trong nước họ sẽ diệt một cách rất là nhanh chóng. Đó là lý do vì sao họ chia cái bụi dùi vào giáo hội tại Hoa Kỳ và vào phòng thông tin Phật giáo quốc tế.
Kế tiếp, cư sĩ Nhật Linh Dũng phát biểu về cơ quan truyền thông của giáo hội.
Để con xin được thưa cùng kính bạch cùng chư tôn đức và quý đại hội. Cái vấn đề truyền thông theo cái nhận xét của giáo sư Nguyên Thái Võ Văn Ái cho thấy rằng là cái vấn đề truyền thông nó có 2 cái góc nhìn. Con cũng có chút kinh nghiệm về cái vấn đề truyền thông, cho nên năm ngoái đại hội đặt để vào cái vai trò, và con thì nghĩ rằng là có cái chút kinh nghiệm về cái mặt kỹ thuật thôi. Nhưng mà nếu như nhìn góc độ truyền thông theo một cái nhìn đúng với cái cách của nó đó, thì là nó quả là một cái chuyện đòi hỏi phải có một cái tầm nhìn xa để mà mình điều hướng, mình hoán chuyển cái tư tưởng của quần chúng, của đại chúng. Thành ra nếu mà nhìn ở cái góc độ đó thì cái vai trò của truyền thông nó vô cùng quan trọng. Không chỉ là cái vấn đề mình chỉ có là phổ biến những cái thông tin đến với quần chúng, mà nó là một cái phương thức để mình thay đổi cả cái tư tưởng của quần chúng. Cũng giống như giáo sư nói rằng là nếu như không nhờ cái nhìn thấu suốt của những bậc tiền nhân như cư sĩ Tâm Linh Lê Đình Thám chẳng hạn, mà không vực dậy được một cái phong trào để mà xây dựng những cái gia đình Phật tử, để đẩy mạnh cái tiến trình mà giúp đỡ cho những cái giới trẻ thanh niên để mà tham gia vào những cái cuộc đại diện của quốc gia thì cái vai trò truyền thông nó như vậy á, nếu mà nhìn xa thì quả tình nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và con thấy rằng là cái việc này thì cần phải phát triển, nhưng mà chắc có lẽ phải đòi hỏi có cái sự nghiên cứu để mà cái vai trò truyền thông nó đúng cái vai trò của nó, thì nó không phải là chỉ là một cái website rồi đưa lên đó là những cái thông tin của giáo hội không. Dĩ nhiên cái đó là một trong những cái trọng trách của cái vai trò truyền thông, nhưng mà ngoài cái đó ra đó, thì nó cả là một cái vấn đề chuyên trở, cả một cái sự mà điều nghiêng, một cái tư tưởng, một cái xu hướng, một cái chủ trương của giáo hội để hướng dẫn sao cho quần chúng họ được nâng cao cái sự hiểu biết, không những về Phật pháp mà về sử lược, vấn đề tất cả những cái cập nhật, những cái thông tin, những cái hiểu biết về thời cuộc chẳng hạn. Cái này nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự mà nghiên cứu.
Huynh trưởng bác sĩ Quỳnh Lâm Tri Hải báo cáo tình hình sinh hoạt gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Tri Hải Phó Thị Quỳnh Lâm, Phó trưởng ban điều hành của Ban dẫn Trung ương. Chúng con xin kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý đạo hữu trong đại hội và kính thưa quý chị minh trưởng, chúng con xin báo cáo của Ban dẫn Trung ương. Số lượng miền hiện giờ của chúng con là có hai. Một là công việc, hai là thiện đoàn. Tổng số đơn vị là 7. Trong miền công việc có 3 đơn vị. Một là Phổ Quang tại chùa Liên Hoa ở Salt Lake City, Utah. Hai là ở La Hầu La tại tỉnh xá Minh Đăng Quang, Spokane, Washington. Ba là chùa Bảo Lạc ở Seattle, Washington. Còn miền thiện luật gồm có 4 đơn vị. Một là Từ Bi tại chùa Từ Bi ở Dallas, Texas. Hai là Biên Thiều tại Denver, Colorado. Ba là Minh Đức tại chùa Biên Giác, Oklahoma City, Oklahoma. Và bốn là Liên Hoa tại chùa Liên Hoa, Houston, Texas. Và thưa các đơn vị thì vẫn còn sinh hoạt đều đặn, có các lớp Việt ngữ, Phật pháp và hoạt động thanh niên cho hai ngành Oanh Vũ và Thiếu. Rất ít đơn vị mà có ngành Thanh trở lên, vì số lượng những trường rất là khan hiếm, nên những em trên 18 tuổi đều được gọi là xung phong vào để tập sự là minh trưởng cả. Chúng con thì vấn đề tu học thì mỗi tuần cũng đều dạy cho các em 4 cấp cho ngành Oanh Vũ, 4 cấp cho ngành Thiếu. Tuy rằng là có nhiều đơn vị mới thì không có những cấp cao của ngành Thiếu. Và các miền vẫn đều cố gắng tiếp tục duy trì chương trình tu học của 4 cấp cho minh trưởng, từ kiên, trì, định và lực. Cuối năm nay thì miền thiện luật cũng sẽ tổ chức một trại huấn luyện cấp 1 lọc tuyển để đào tạo cho một số minh trưởng mới của đơn vị Liên Hoa tại chùa của Hòa Thượng Chủ tịch, đã mới được thành lập mùa Phật Đản năm nay. Và Ban dẫn Trung ương chúng con sẽ dự tính tổ chức trại huấn luyện cấp 3 Huyền Trang. Đây là sẽ là một cái trại Huyền Trang đầu tiên mà chúng con là thành viên của Ban dẫn Trung ương trực thuộc với giáo hội sẽ tổ chức vào năm 2019. Còn các miền thì vẫn 2 hoặc 3 năm tổ chức các trại Tuyết Sơn cho Anh Vũ và Anomaly Liên cho Nền Thiếu theo nhu cầu của mỗi miền. Phật sự của chúng con thì ngoài những vấn đề mà liên hệ trực tiếp với gia đình Phật tử thì chúng con luôn luôn cố gắng về tham dự các buổi lễ, các khóa tu học của giáo hội và cũng như là của các chùa địa phương. Thưa nhận xét, tuy chúng con cố gắng rất là nhiều trong công việc của Ban dẫn Trung ương, nhưng mà cũng còn rất là nhiều khó khăn và trở ngại vì thiếu nhân sự trầm trọng. Và với cái nội quy chế của gia đình Phật tử thì cũng đòi hỏi là phải có đủ cấp và đủ thâm niên như thế nào nữa. Và đó cũng là một vấn đề chung, không riêng thì cho Ban dẫn Trung ương mà cả tất cả xuống tới tận miền và các đơn vị. Tuy rằng là số hình trưởng nói rằng là rất nhiều, nhưng mà các em cũng còn rất là trẻ, các hình trưởng tập sự nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Và để hướng dẫn cho đào tạo các hình trưởng để có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo cho các em có đạo đức đủ để mà có thể trở thành những huynh trưởng. Còn ngoài ra còn phải có sự hiểu biết và tu tập về đạo Phật và phải có tấm lòng với tổ chức và của gia đình Phật tử và với xã hội. Vì sự đòi hỏi với lại cái sự hy sinh nó đòi hỏi nhiều như vậy đó, nên các huynh trưởng cũng rất là khó mà để cho họ tiếp tục sinh hoạt được lâu dài, vì các huynh trưởng cũng còn là trẻ, cũng còn có cuộc sống cá nhân, cũng còn lo tương lai gia đình của mình, nên tụi con cũng khó giữ được những huynh trưởng đi trong đường dài để mà có những huynh trưởng tâm niên. Nên kết thúc rằng là rất là mong tất cả các vị đạo hữu khuyến khích những anh chị em trẻ, con em của mình chỉ có hy sinh một chút xíu, tìm hiểu thêm về gia đình Phật tử, gia nhập các đoàn của gia đình Phật tử để tiếp tay cho chúng con trong việc giáo dục các em được thấm nhuần giáo lý Phật Đà, để hướng thiện và đem bình an và hạnh phúc cho đến tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin hết.
Và cuối cùng là huynh trưởng Tâm Phúc báo cáo sinh hoạt đoàn cừu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Tâm Phúc, tổng thư ký của liên đoàn cừu huynh trưởng, xin báo cáo sinh hoạt Phật sự của liên đoàn cừu huynh trưởng Việt Nam tại ngoài Hoa Kỳ năm 2016-2017. Tinh thần sinh hoạt của liên đoàn cừu huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam Hoa Kỳ hàng ngoại luôn đứng trước những thử thách đầy gian nan, đòi hỏi toàn thể huynh trưởng và đoàn viên của liên đoàn luôn luôn phải vận dụng mọi hình thức và điều kiện để giữ vững sứ mệnh của liên đoàn cựu huynh trưởng đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thừa. Trước tình hình khó khăn về mọi mặt ở các địa phương đang có đơn vị sinh hoạt trong suốt thời gian một năm qua, từ đầu nhiệm kỳ từ tháng 5 2016 đến nay tháng 10 2017, điều hành thực sự của liên đoàn cựu huynh trưởng Việt Nam tại ngoại Hoa Kỳ, liên đoàn đã tham gia đại hội thường niên của giáo hội tại chùa Liên Hoa, Houston, Texas, nhằm khôi phục lại sinh hoạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Liên đoàn cựu huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử qua biến cố sư ông bán chùa và ông Mai Xuân Châu biệt thủ tiền bạc của liên đoàn cựu huynh trưởng và tách riêng theo hướng chống lại giáo hội Phật giáo Việt Nam truyền thừa. Liên đoàn đồng tâm bảo vệ, xây dựng và phát triển mái nhà Lam ngày một thêm vững mạnh hơn. Toàn thể quý ban tham vấn, ban thường vụ cũng như quý ban chấp hành của đoàn viên của các đoàn, bất kể mọi khó khăn và hoàn cảnh cuộc sống của đời thường, đều đồng thuận cùng nhau thực hiện cho được đề án thực sự của con cộng hai viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là giải trừ quốc nạn và pháp nạn, một lòng cung kiêng với viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất quốc nội với sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên mình.